trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập, tập 72. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 25 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem tiếp phần Y trì danh pháp môn, giải thích ngũ trược ác thế. Thứ nhất là kiếp trược, phi đới nghiệp hoành xuất chi hành, tất bất năng độ. Cái gì gọi là kiếp trược? Ở phần trước đã trình bày cho quý vị rồi. Trong thời đại ô nhiễm nghiêm trọng này, người phàm phu trong lục đạo tu hành không thể không bị ảnh hưởng. Bạn sẽ bị ô nhiễm bởi hoàn cảnh, cho nên không thể đạt được tâm thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì dĩ nhiên là không bình đẳng, thì không chân thành, cũng không có chánh giác từ bi. Những lời này người hiện nay vừa nghe thì có thể hiểu rõ. Sức dụ dỗ của hoàn cảnh so với quá khứ không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần, thật là đáng sợ. Cho nên tổ sư nói, ngoại trừ pháp môn đới nghiệp hoành siêu này ra, bất cứ pháp môn nào cũng không có biện pháp tu thành tựu. Tại vì sao? Vì bất cứ pháp môn nào cũng phải tiêu nghiệp, cũng phải đoạn phiền não. Trong thời đại này tu hành rất khó đoạn phiền não. Cho nên người tu hành, nói người thật sự phát tâm tu hành, vì sao phải ở trong núi sâu, chỗ không có dấu chân người? Tâm hạnh và cuộc sống của họ hoàn toàn trở về với thiên nhiên, rất là có lý. Có lẽ là họ không muốn bị ô nhiễm hoặc ảnh hưởng của hoàn cảnh, nên họ phải tránh né, phải tránh khỏi. Như các vị đồng tu Tịnh Tông chúng ta, tôi thường khuyến khích mọi người, hiện nay sự ô nhiễm phổ biến nhất, nghiêm trọng nhất chính là những phương tiện truyền thông. Chúng ta phải buông bỏ những thứ này, không xem báo chí, không đọc tạp chí, không nghe truyền thanh, không xem truyền hình, cũng không xem mạng lưới Internet. Chúng ta phải giữ gìn tâm thanh tịnh của mình, không nên tiếp xúc với bên ngoài quá nhiều. Tuy không ở trong núi sâu, tự chúng ta sống trong một hoàn cảnh nhỏ ở thành phố, cũng tự động cách xa với hoàn cảnh bên ngoài, giữ gìn thân tâm thanh tịnh của mình. Ngoại trừ mỗi ngày niệm Phật ra, hoặc là tụng kinh, hoặc là nghiên cứu kinh giáo, điều này rất tốt. Có thể giữ gìn tâm thanh tịnh của mình, không bị hoàn cảnh bên ngoài làm ô nhiễm. Nhưng bạn phải có nghị lực, phải có tâm vững bền, phải có trí huệ, thì mới thật sự làm được. Cho nên chúng tôi tha thiết mong mỏi những nhà truyền giáo của các tôn giáo trên toàn thế giới đều có một mạng lưới chuyên môn và băng tần vệ tinh. Nếu chúng ta muốn học kinh giáo nào để đoạn nghi sanh tính, thì chúng ta chỉ chuyên mở băng tần đó, thì cũng như ở nhà vào lớp học vậy. Cách này rất hay. Vì sao mỗi một pháp sư phải có một băng tần? Một băng tần có nhiều vị pháp sư cùng nhau hoằng pháp không được hay sao? Làm những buổi giảng thông thường thì được. Nếu đối với những người chuyên tu mà nói thì sẽ gặp khó khăn. Những người chuyên tu họ nhất định phải thâm nhập một môn, họ phải có thời gian dài thì họ mới thế nhập vào cảnh giới, mới đạt được sự lợi ích chân thật. Cho nên mỗi một vị pháp sư tự mình phải có một băng tần. Chúng ta là người học trò có thể chọn lựa bạn muốn học pháp môn nào, bạn muốn thân cận vị pháp sư nào, thì bạn phải nhận một vị pháp sư đó là làm thầy mình, tiếp nhận tu học một pháp môn ở nơi một pháp môn đó đắp nền tảng, thì bạn mới có thể thành tựu rễ mọc sâu gốc vững chắc. Chuyên tu một pháp môn thì chứng được tam muội khai trí huệ. Sau khi khai trí huệ mới có thể học rộng nghe nhiều, để thành tựu hậu đắc trí viên mãn, không gì không biết. Phải mất một đoạn thời gian rất dài. Vào thời xưa, những vị tổ sư đại đức hạn định thời gian chuyên tu là 5 năm, ít nhất là 5 năm, thì tâm bạn sẽ định lại. Trên thực tế, trong hoàn cảnh của chúng ta hiện nay, 5 năm cũng không đủ. Xưa kia tôi theo thầy Lý học giáo, thầy Lý yêu cầu tôi trong 5 năm, trong 5 năm phải chuyên nghe một mình thầy giảng, tuyệt đối không được tiếp xúc với những vị thiện tri thức khác, vì đây là trách nhiệm của thầy. Thầy dùng cái phương pháp này dạy tôi, khoảng chừng 3-4 tháng sau thì có hiệu quả hiện tiền. Hiệu quả hiện rõ rệt nhất là tâm dần dần định lại, dần dần khai trí huệ, tự mình cảm thấy có khả năng làm được những việc khác. Cho nên thầy Lễ yêu cầu tôi chuyên nghe thầy giảng 5 năm. Sau khi nghe thầy giảng hết 5 năm, tôi lại xin thầy nghe thầy giảng thêm 5 năm. Thì thầy mỉm cười gật đầu, tôi tuân theo lời dạy của ngài là 10 năm. Thân cận một vị thiện tri thức, nghe một vị thầy giảng dạy chỉ đạo cho mình, trong 10 năm tu học đắp vững nền tảng, có khả năng phân biệt chân vọng, có khả năng phân biệt tà chánh, phải quấy lợi hại được mất. Lúc đó thì có thể học rộng nghe nhiều, có thể tiếp xúc với bất cứ hạng người nào, cũng có thể xen vào những pháp môn khác, chỉ có giúp ích cho mình chứ không có tổn hại, không bao giờ thấy lạ nghĩ khác. Bất luận tiếp xúc với hạng người nào, bất luận tiếp xúc với những pháp môn nào, cũng biết hồi đầu có thể trở lại, không bao giờ bị cảnh giới đó làm mê hoặc. Cho nên đối với mình không bị cảnh giới làm tổn hại, cảnh giới không thể lay động được mình, mà còn làm cho ta tăng trưởng định lực và tăng trưởng trí huệ, đó là có thể học rộng nghe nhiều, có tư cách đi tham học. Còn dùng phương pháp dạy học từ xa trên đài truyền hình cũng như vậy, tự mình nhất định phải theo học với một vị thầy, tu học một pháp môn, y theo pháp môn này mà tu học, được định khai huệ. Sau khi trí huệ mở mang, bất cứ vị pháp sư nào giảng kinh hoặc là cư sĩ giảng kinh cũng có thể nghe, thì bạn nhất định được tăng trưởng tam muội và tăng trưởng trí huệ. Bạn đã thành tựu viên mãn hậu đắc trí, đối với bạn sẽ không sanh ra tác dụng trái nghịch. Nhưng nếu chưa đạt đến định huệ thì rất khó, tuyệt đối không thể xen vào những pháp môn khác. Nghe pháp này cũng hay, nghe pháp kia cũng hay, cũng muốn học pháp này, cũng muốn học pháp kia, thì làm cho sự học tập của bạn bị tán loạn. Điều này rất đáng sợ. Cho nên cách dạy học trong Phật học viện rất khó thành tựu. Cái đạo lý này là bởi vì có rất nhiều môn học khiến cho học viên phân tâm, không thể tập trung được tinh thần ý chí. Những gì họ học tập chỉ là học Phật học thường thức. Trong Phật pháp có nói giới định huệ, cách học tập của họ không thể đạt được giới định huệ. Nếu muốn đạt được giới tam học giới định huệ thì phải thâm nhập một môn, huân tu lâu dài thì bạn mới có thể đạt được giới định huệ, mới thật sự hữu dụng, mới thật sự giúp cho bạn liễu sanh tử, ra khỏi tam giới. Còn Phật học thường thức thì không thể liễu sanh tử, ra khỏi tam giới. Bạn trong cuộc sống hàng ngày, phiền não tạp khí vẫn còn làm chủ y như cũ. Hay nói cách khác, bạn vẫn là hạng phàm phu sanh tử trong lục đạo, thì bạn không thể đạt được thọ dụng của Phật pháp. Cho nên nói không thể được độ, đạo lý là ở đây. Đặc biệt là trong xã hội hiện nay của chúng ta, phải nhận biết hoàn cảnh cho rõ ràng. Thứ hai là kiến trược. Trược là nhiễm ô, kiến là kiến giải. Kiến giải của chúng ta đã bị ô nhiễm. Ngũ lợi sử tăng thạnh, phi bất giả phương tiện chi hạnh, tất bất năng độ. Nghĩa là nhất định phải nhờ vào phương tiện tu hành, tức là dùng phương pháp thích hợp nhất. Tiện là thích hợp, phương là phương pháp, phương tiện tức là phương pháp thích hợp nhất thì mới được, thì mới có thể độ được. Cái gì gọi là ngũ lợi sử cũng phải giải thích cho rõ ràng. Ngũ lợi sử tức là kiến hoặc, trong giáo pháp Đại Thừa thường gọi là kiến tư phiền não. Ngũ lợi sử là kiến phiền não, tức là kiến giải sai lầm. Vì sao gọi là lợi sử? Đây là tỷ dụ. Vào thời xưa, trong nha môn, hiện nay gọi là chính phủ, là cơ cấu tư pháp của chính phủ, cũng như đơn vị tư pháp hoặc là đơn vị hình cảnh hiện nay. Kẻ nào đã phạm tội thì phải sai người đi bắt họ về. Người đi bắt kẻ phạm tội gọi là sai sử. Lợi là rất mạnh mẽ. Năm thứ kiến giải sai lầm này thì giống như, dùng lời hiện nay mà nói thì mọi người dễ hiểu, là năm đội hình cảnh ở sát bên cạnh bạn, thời thời khắc khắc đang theo dõi bạn, bắt bạn bất cứ lúc nào cũng được. Đó là ý nghĩa như vậy, là một tỷ dụ. Có nghĩa là bạn bị kiến giải mê hoặc. Ngũ là năm điều. Điều thứ nhất là thân kiến, không ngộ tứ đại giả hợp, hư huyễn vô thường. Không ngộ tức là mê, không biết cái thân này rốt cuộc là gì. Chấp trước cái thân này là mình, chấp trước rất nghiêm trọng. Vì cái thân này tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Cái thân này không phải là ngã. Chúng tôi tại trong những buổi giảng thường nói, cái thân này rốt cuộc là gì? Cái thân này là ngã sở hữu. Giống như y phục vậy, là ta sở hữu. Nó không phải ta, ta nên để nó phục vụ cho mình, vậy mới là đúng. Thì bạn là Phật Bồ Tát, bạn không mê. Nếu ta phục vụ cho nó, vậy thì sai rồi. Thí như nói, y phục không phải là ta, y phục phải phục vụ cho ta. Ta không thể ngày ngày phục vụ cho nó. Nếu ta ngày ngày phục vụ cho nó, thì nó làm chủ nhân, ta là đầy tớ. Như vậy thì đã đảo ngược rồi sao? Cho nên Phật tại trong kinh thường nói, tất cả chúng sanh đảo ngược sai lầm. Đảo ngược ở chỗ nào? Đảo ngược ngay ở chỗ này. Vì chúng sanh không hiểu chân tướng sự thật. Vậy thì cái gì là ngã? Trong kinh Đại Thừa thường nói, tâm tánh là ngã. Câu nói này là thật đấy. Tâm tánh có thể biến hiện. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, hư không pháp giới, nhất thiết chúng sanh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cho nên tánh thức là ngã. Cái thân này không phải là ngã. Cái thân này là do ngã hiện ra, là do ngã biến ra. Vạn vật là do ngã biến hiện ra, nó phải phục vụ cho ta mới là đúng. Ta không thể phục vụ cho nó, ta là chủ nhân, nó là đầy tớ, là nô bộc tùy tùng. Nó phải trung thành với ta. Sao ta lại đảo ngược mê hoặc để nó làm chủ nhân? Cho nên đây là kiến giải sai lầm thứ nhất. Cái thân này là gì? Là do tứ đại giả hợp. Tứ đại là vật chất. Cái thân này là do vật chất tổng hợp thành. Hiện nay chúng ta biết được thân của con người là do rất nhiều khí quan tổng hợp thành, giống như cái bộ máy vậy. Do các bộ phận tổng hợp thành, mỗi một khí quan lại có rất nhiều tế bào hợp thành. Lại đem tế bào phân tích thì do rất nhiều phân tử hợp thành. Phân tử là do nguyên tử hợp thành. Nguyên tử là do nguyên tử hạt và các điện tử hợp thành. Điện tử lại do nhiều lạp tử hợp thành. Bạn cứ phân tích dần dần thì biết được là do rất nhiều điều kiện vật chất tổng hợp lại mà thành, mà hợp thành cái thân này là hư huyễn vô thường. Cách tổng hợp này lại là sanh diệt từng sát na. Cho nên Phật tại trong kinh Kim Cang dạy cho chúng ta một cách nhìn chính xác những hiện tượng đó. Từ thân thể cho đến núi sông đất đai bên ngoài đều là tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng. Mộng huyễn bọt bóng tức là hư huyễn vô thường, như xương như điện chớp, thường xem xét như vậy. Đây là chánh giác của chư Phật Bồ Tát, rất chính xác, rất là chính xác, không sai chút nào, vì đã giác ngộ. Cho nên cái thân này là công cụ, nó không phải là ta, nó là ngã sở, là ta sở hữu. Đó là quan niệm sai lầm thứ nhất. Đến khi nào chúng ta đem cái quan niệm sai lầm này sửa đổi trở lại? Tuyệt đối không còn nghĩ rằng cái thân này là ta. Sau khi đã sửa đúng quan niệm này thì được sự lợi ích rất lớn. Tại vì sao? Vì đối với đời người, cái thống khổ lớn nhất là sanh già bệnh chết. Nay bạn đã xem nhẹ, ta không có sanh già bệnh chết. Sanh già bệnh chết là những thứ ta sở hữu. Cái thân có sanh già bệnh chết giống như y phục vậy. Y phục là ta sở hữu. Y phục dùng lâu ngày thì sẽ hư rách. Ta không thích, không cần nữa thì vứt bỏ nó đi, lại đổi cái mới. Biết được thân thể cũng giống như y phục vậy. Dùng được thời gian lâu rồi thì bộ máy đã lão hóa, không còn hữu dụng nữa, bỏ đi, đổi cái khác. Gọi là sanh tử tự tại, không có đau khổ chút nào. Đối với những thứ đồ cũ thì nên vứt bỏ đi, không muốn liếng tiếc chút nào. Như trong nhà bạn, những đồ đạc đã cũ dùng hư rồi thì bạn đem nó bỏ vào thùng rác, bạn còn có liếng tiếc nó hay không? Những người đã giác ngộ, cách nhìn của họ đối với thân thể này cũng vậy. Đó là cách nhìn rất chính xác. Những phẩm vật mà tự chúng ta đã có, chúng ta phải yêu quý nó, phải tiếc phước, phải khéo lợi dụng nó, không nên lãng phí. Người hiện nay rất ít hiểu được đạo lý này. Người hiện nay chỉ biết hưởng phước, không biết tiếc phước, không biết tu phước. Phước báo của họ từ đâu mà có? Là từ trong đời quá khứ đã tu được. Họ trong đời quá khứ tu phước báo lớn thì trong đời này thời gian hưởng phước của họ lâu dài. Nếu trong đời quá khứ họ tu phước báo không được lớn thì thời gian hưởng phước của họ có hạn. Hoặc là hưởng được 10 năm, hoặc là hưởng 20 năm, hoặc là hưởng 30 năm, hoặc là hưởng đến 40 năm thì không còn nữa. Hay nói cách khác, 40, 50 năm sau họ đã hưởng hết phước thì cuộc sống khốn khổ, thì rơi vào hoàn cảnh khốn khổ. Nhưng họ lại không cam tâm hứng chịu nỗi khổ đó. Họ không hiểu chân tướng sự thật thì họ muốn làm gì? Thì họ tạo tác nghiệp chướng. Họ phải nghĩ cách chiếm đoạt tài sản của người khác, chiếm đoạt tài sản của người khác để cho tự mình hưởng thụ. Họ chiếm đoạt tức là họ đã tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, quả báo đời sau thì ở trong tam đồ. Thật ra họ có chiếm được cũng là vì trong mạng của họ có. Nếu trong mạng không có, muốn đoạt cũng đoạt không được. Những đạo lý chân tướng sự thật này chỉ có người học Phật chân chánh mới hiểu rõ thông đạt. Cho nên người thật sự giác ngộ, họ biết tu phước, họ không hưởng phước. Tuy họ có phước báo, nhưng họ đem phước báo cúng dường cho người khác hưởng, nên phước báo của họ vẫn còn, vả lại còn tăng trưởng thêm, giống như gỡ tiền vào ngân hàng, lại còn có lợi tức. Tự mình không dùng mà cho người khác dùng, lại có lợi tức. Cái đạo lý này tương đồng. Có phước không nên hưởng. Cái thân thể của chúng ta có thể chịu được, chịu khổ một chút. Chịu khổ một chút thì không còn luyến tiếc cái thế gian này. Tâm hâm mộ Tây Phương Cực Lạc thế giới càng khẩn thiết. Nếu phước báo của mình quá lớn mà hưởng thụ quá mức, ở cõi này hưởng thụ rất tốt, nhưng ta chưa muốn đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì vậy họ không lìa khỏi thế gian này, họ đã luống qua đời này thì họ không thể vãng sanh. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật tuy không tán thành tu khổ hạnh, Ngài chỉ phản đối sự khổ hạnh vô ích, nhưng Ngài tán thán người tu khổ hạnh. Chỗ hay của tu khổ hạnh là gì? Là không còn luyến tiếc cái thế gian này. tâm hâm mộ Tây Phương Cực Lạc thế giới thì càng tăng thêm, càng khẩn thiết. Thật sự có cái lợi này, có phước cho người khác hưởng, để kết duyên với tất cả chúng sanh là việc tốt. Trong tương lai lúc tự mình thành Phật thì pháp duyên của bạn vô cùng thù thắng, cho nên phải biết tiết phước, tự mình có phước báo mà biết bớt ra cho một chút để kết duyên với người khác. Quý vị đọc trong quyển Liễu Phàm Tư Vấn thì sẽ thấy Liễu Phàm tiên sinh sau khi đã hiểu rõ cuộc sống trong nhà của ông rất tiết kiệm. Mùa đông may áo bông cho trẻ em, trong nhà có bông tơ, vợ của ông đem bông tơ bán đi mua bông gòn. Bông tơ mắc, bông gòn thì rẻ, dùng bông gòn dồn áo thì có thể may thêm được nhiều cái. Con mình có áo mặc cũng có thể chia cho người khác mặc. Cái tâm này rất tốt, đó là biết tiết phước. Liễu Phàm tiên sinh khi nghe vợ mình nói như vậy thì ông nói: ta không sợ con cái không có phước báo, đó là tu phước cho con, thêm phước cho con. Chúng ta đọc quyển sách này phải thật sự hiểu rõ, phải thật có chỗ ngộ, không thể nói đọc rồi không hiểu gì cả. Đặc biệt là người xuất gia chúng ta, như đến tuổi tác của tôi đây, bao nhiêu năm hoằng pháp giảng dạy, tích lũy được một chút phước báo, tôi đều đem cúng dường cho mọi người. Tôi không có hưởng thụ, tôi nhường cho mọi người hưởng thụ. Tự tôi vẫn sống trong cuộc sống thanh bần. Tại vì sao? Vì cuộc sống của tôi đã quen rồi, cuộc sống của tôi rất thoải mái. Mỗi ngày tôi ăn uống một chút thì đủ rồi. Bao nhiêu năm nay tôi chưa bao giờ cảm thấy có đói, muốn ăn món gì. Cho nên mỗi lần tôi vào phòng ăn để ăn uống cũng đều rất đau khổ, vì tôi không đói. Mọi người ăn, tôi cũng phải ăn một chút. Không ăn có được không? Được. Một ngày không ăn gì, tôi cũng rất bình thường. Tinh thần và thể lực không có khác, không có thay đổi chút nào. Hai ngày hoặc ba ngày không ăn gì thì tôi chưa có thử qua. Một ngày không ăn gì, tôi có khi không muốn ăn gì cả. Tâm địa càng thanh tịnh thì càng ít tiêu hao năng lượng. Mấy chục năm nay cũng đều sống như vậy. Cuộc sống rất bình thường, không nên nghĩ rằng nay đã có phước báo thì có thể nâng cao mức sống của chúng ta. Đó là sai lầm, không nên làm như vậy. Lúc ta có phước báo thì nên nhường cho người khác hưởng một chút. Muốn cho thân thể khỏe mạnh, thanh tịnh từ bi thì việc ăn uống càng ít càng tốt. Tuyệt đối không nên ăn vặt. Thông thường tôi uống nước là nước đun sôi, uống trà thì pha nhạt. Những loại trái cây, những loại nước trái cây tôi tuyệt đối không uống. Cuộc sống như vậy là khỏe mạnh nhất, cũng là phương cách sinh hoạt vật chất tốt nhất. Còn mặc y phục có thể giữ được ấm thì đủ rồi, không cần chú trọng chất liệu tốt, không cần chú trọng đẹp đẽ, không nên như vậy. Càng không thể ganh đua với người khác, đó là điều quá đỗi sai lầm. Hoàn cảnh nơi cư ngụ ưu nhã thì được rồi, cũng không cần nhà cao cửa rộng để dễ dàng chăm sóc. Mọi người cùng ở chung với nhau vui vẻ học đạo tu đạo, đây là sự nghiệp chánh thức của chúng ta. Cho nên phải phá thân kiến, biết nó là giả không phải thật. Nuôi dưỡng thân thể quan trọng nhất là tâm thanh tịnh. không có phiền não. Cổ nhân Trung Quốc thường nói, buồn rầu là khiến cho người mau già, tức là trong tâm có dính mắc, có lo âu, có phiền não, không chịu buông bỏ thì bộ máy của bạn sẽ mau hư hoại. Hiệu dụng của bộ máy đó thì sẽ giảm thấp. Cho nên phải biết giữ gìn tâm thanh tịnh, chân thành, từ bi hiền lương, dùng những cái tâm đó để đối xử với cái thân thể này. Không nên để nó có lo âu, không nên để nó có phiền não, phải để nó thường sanh tâm hoan hỷ. Thường sanh tâm hoan hỷ thì bạn được phát hỷ sung mãn, thiền duyệt vi thực. Đây là trong kinh Đại Thừa thường nói, đây là dưỡng chất tốt nhất, là lành mạnh nhất, không có tác dụng phụ chút nào. Phải hiểu phương pháp dưỡng thân. Thân là công cụ, thân không phải là ta. Thứ hai là biên kiến. Biên là hai bên. Vì không ngộ nên kiến giải thiên lệch, mất đi trung đạo. Hai bên tức là thiên về phía hai bên, không phải trung đạo. Người hiện nay gọi là tương đối. Tương đối tức là hai bên. Bạn xem, trong quan niệm của chúng ta, đích thật có người đang sống trong biên kiến, sống trong không gian tương đối. Có dài, đối đãi của dài là ngắn, đối đãi của xa là gần, đối đãi của lớn là nhỏ. Không có thứ nào mà không tương đối. Đây không phải là chân tướng sự thật. Vậy chân tướng sự thật là gì? Chân tướng sự thật là bất nhị pháp môn. Trong Phật Pháp thường nói nhập bất nhị pháp môn. Ai đã nhập bất nhị pháp môn? Người nào tâm tăng, minh tâm kiến tánh thì nhập bất nhị pháp môn. Hay nói cách khác, nhất trần pháp giới là bất nhị pháp môn. Nếu bạn còn có ý niệm đối lập thì bạn không thể nhập bất nhị pháp môn. Hay nói cách khác, bạn không thể ra khỏi thập pháp giới. Bạn không thể ra khỏi lục đạo, không ra khỏi thập pháp giới. Bậc sư trụ Bồ Tát của Viên Giáo phá một phẩm vô minh thì thấy được một phần chân tánh, chứng được một phần pháp thân, cũng nhập bất nhị pháp môn. Trong quan niệm của họ nhất định là không có đối lập. Người thế gian chúng ta, sự đối lập rõ rệt nhất là tôi và bạn. Tôi và bạn đối lập với nhau. Tôi, bạn và họ đối lập với nhau thì rất phiền phức. Đối lập mới xảy ra xung đột. Xảy ra xung đột mới có đấu tranh, mới có chiến tranh. Cho nên người nhập bất nhị pháp môn thì mới gọi là bậc thánh nhân, vì họ thật sự đã giác ngộ. Họ không phải tương tự giác ngộ. Tại trong Phật Pháp gọi là chánh đẳng chánh giác. Cho nên đối lập không phải là chuyện tốt. Đối lập là hoàn toàn do quan niệm của mình sai lầm. Cũng tức là trong Phật Pháp thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đó là vọng tưởng, không phải sự thật. Trong sự thật không có đối lập. Câu này rất khó hiểu, rất khó hiểu. Vì sao trong sự thật không có đối lập? Lúc chúng ta không có phân biệt cũng là có đối lập. Cũng có dài ngắn, cũng có xa gần. Ta không có phân biệt, không có chấp trước nó thì vẫn còn có dài ngắn, vẫn còn có xa gần, vẫn còn có xa gần. Cho nên lời của Phật nói chúng ta rất khó hiểu, nhưng cũng rất may hiện nay các nhà khoa học đã giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Gần đây các nhà khoa học đã phát hiện thật sự không có đối lập. Tại vì sao? Vì họ đã phát hiện không gian và thời gian không có thật. Ở trong một điều kiện nào đó thì không gian và thời gian cũng như số không. Hiện tượng đối lập không còn nữa. Không gian như số không thì không có xa gần. Thời gian như số không thì không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Đó là trong những tương đối khó quá giải nhất. Thời gian và không gian không có đối lập, còn tất cả những thứ đối lập khác thì cũng dễ dàng quá, dễ dàng giải quyết, không còn đối lập. Đối lập là do vọng tưởng chấp trước của mình, của chúng ta sanh ra. Vọng tưởng chấp trước rất vi tế, nên tự chúng ta cũng không thể biết được. Vì đó là tập khí, cho nên chúng ta không hay không biết. Những vọng tưởng thô rõ rệt thì chúng ta rất biết rõ, còn những thứ vi tế thì không biết. Cho nên muốn hiểu rõ triệt để rốt ráo chân tướng sự thật, Phật tại trong kinh nói cho chúng ta biết, phải là Bát Địa Bồ Tát. Bậc Bát Địa Bồ Tát mới thấy được những chủng tử tạp khí trong A Lại Gia Thức. Vì những chủng tử rất là vi tế, nhục nhãn của chúng ta không có cách nào thấy được, cho nên gọi là không ngộ. Không ngộ tức là mê, nên kiến giải thiên lệch. Cách nhìn của bạn đối với vũ trụ nhân sinh, tất cả người sự vật đều sai lạc, mất đi trung đạo. Khác với những người thật sự đã giác ngộ, những người thật sự giác ngộ, kiến giải của họ là trung đạo, không thiên không tà. Đó là kiến giải mới thật sự chính xác. Thứ ba là kiến thủ kiến. Phi quả kế quả là không phải quả mà cho là quả. Kiến thủ kiến là kiến giải sai lầm trên quả báo, không phải là quả báo chân chánh. Kế là cái gì? Kế là cho là, tự mình nghĩ rằng cho nó là quả báo chân chánh. Bất ngộ hữu lậu giới trung, trung phi cố cánh. Phật nói đến điều này thì thường nêu ra một thí dụ. Thí như nói thiên đạo, cõi trời không phải là quả báo chân chánh. Có rất nhiều người nghĩ rằng cõi trời là sống mãi, lên đến cõi trời thì không sanh không diệt. Đây là sai lầm. Cõi trời cũng có thọ mạng. Thọ mạng của cõi trời thì dài hơn thọ mạng của chúng ta. Thọ mạng dài nhất là phi tưởng thiên của cõi trời vô sắc giới. Thọ mạng được bao lâu? Phật nói là 80,000 đại kiếp. Quý vị nhất định phải hiểu rõ. Cái thế giới này chúng ta gọi là ta bà thế giới. Cứ mỗi một lần cái thế giới này thành trụ hoại không là một đại kiếp. Thứ thành trụ hoại không bốn trung kiếp là một đại kiếp. Cứ mỗi một lần thế giới thành trụ hoại không là một đại kiếp. Cái thế giới này thành trụ hoại không bao nhiêu lần? Là 80,000 lần. Cái thời gian đó rất dài. Tuy là thời gian dài như vậy, nếu so với thời gian dài vô hạn thì 80,000 đại kiếp không dài. Cho nên khi hết 80,000 đại kiếp thì thọ mạng của họ chấm dứt. Cho nên cõi trời cũng không phải là cứu cánh, không phải là quả báo cứu cánh. Mà bạn cho nó là quả báo cứu cánh thì sai rồi. Thứ kiến giải này gọi là kiến thủ kiến, tức là phi quả kế quả. Cho nên họ không liễu giải, họ không ngộ thì họ không biết. Trong hữu lậu giới, lục đạo là hữu lậu. Lậu là phiền não. Nếu chưa đoạn phiền não tập khí thì còn ở trong lục đạo. Dù định lực của bạn có sâu đi nữa, đó chỉ là chế phục được phiền não. Nhưng phiền não chưa chuyển thành bồ đề, cũng tức là chưa thật sự đoạn hết phiền não, chỉ là chế phục nó, không cho nó khởi tác dụng mà thôi. Cho nên lục đạo không phải là cứu cánh. Lại nói thêm cho quý vị biết, chính pháp giới cũng không phải là cứu cánh. Nói chính pháp giới tức là nói mười pháp giới. Mười pháp giới cũng không cứu cánh. Vậy thì pháp giới nào mới là cứu cánh? Nhất chân pháp giới mới là cứu cánh. Vì vậy tu học Phật pháp, bất luận tông nào phái nào, Tịnh Độ tông cũng không ngoại lệ, nhất định phải chứng đắc minh tâm kiến tánh. Không nên nghĩ rằng Tịnh Độ tông không cần minh tâm kiến tánh, chỉ cần đới nghiệp vãng sanh thì được rồi. Không phải như vậy. Bạn nên biết đới nghiệp vãng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn phải tu chứng minh tâm kiến tánh thì mới là thật sự có thành tựu. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn phải tu, vẫn phải học, không ngừng mà tinh tấn tu học, không ngừng nâng cao cảnh giới. Từ phàm thánh đồng cư độ lên đến phương tiện hữu dư độ, từ phương tiện hữu dư độ lên đến thật báo trang nghiêm độ. Đó là bạn thật sự đã minh tâm kiến tánh, hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. Bạn nên biết phàm thánh đồng cư độ và phương tiện hữu dư độ hoa chưa nở, lên đến thật báo trang nghiêm độ thì hoa mới nở. Cho nên sanh đến cõi Cực Lạc, mỗi ngày vẫn phải tu hành, mỗi ngày vẫn phải học tập. Tuy hoa chưa nở nhưng hoa đó rất lớn. Hoa và hư không pháp giới đều như nhau, đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm mới thể hội được khái lược một chút. Trong vi trần có thế giới, vi trần không lớn, thế giới không nhỏ, thì bạn hiểu được hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hoa sen không phóng đại, thế giới không thu nhỏ, nhưng bạn ở trong thế giới hoa sen cảm thấy không khác gì hư không pháp giới bên ngoài. Cho nên đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Ở trong hoa sen chẳng những có Tây Phương Tam Thánh, có mười phương chư Phật Bồ Tát. Chẳng những có mười phương chư Phật Bồ Tát mà ở trong hoa sen còn có mười phương vô lượng vô biên thế giới. Mỗi một người vãng sanh, mỗi một đóa hoa sen cũng đều như vậy. Thật ra Tây Phương Cực Lạc thế giới là như vậy. Thế giới này của chúng ta đâu có khác gì, chỉ có khác biệt là người ở Tây Phương thế giới họ giác mà không mê, còn chúng sanh ở thế giới này là mê mà không giác. Khác biệt ở chỗ này, ngoài trừ điều này ra không có gì khác cả. Thứ tư là giới thủ kiến, phi nhân kế nhân. Giới thủ kiến là kiến giải sai lầm từ cái nhân. Cho nên kiến thủ kiến và giới thủ kiến tức là nói về nhân quả. Giới thủ kiến là nhìn sai lầm cái nhân, không phải cái nhân này mà cho là cái nhân này. Bất ngộ chân xa tác phạm, trần kiếp nan thành. Đây là nêu ra một tỷ dụ. Bạn muốn nấu cơm, nhân của cơm là gì? Nhân của cơm là gạo. Bạn dùng gạo nấu cơm thì rất dễ dàng nấu thành cơm. Nếu bạn lấy cát đất mà nấu, hy vọng nó biến thành cơm, dù có nấu trải qua trần kiếp, tức là nói thời gian rất dài, cứ một vi trần là một kiếp, bạn nấu cát cũng không bao giờ thành cơm được. Tại vì sao? Vì nó không phải là cái nhân của cơm. Dùng cái tỷ dụ đơn giản này thì mọi người dễ hiểu. Sau đó nói cho bạn biết, chúng ta ai cũng muốn phát tài. Phát tài là quả báo, bạn cầu tài. Dùng phương pháp gì để cầu tài? Hiện nay trong thế gian này có rất nhiều phương pháp, hoàn toàn không phải là chơn chánh chánh nhân của phát tài. Bạn đã hoàn toàn làm sai. Chánh nhân của phát tài là gì? Phật tại trong kinh dạy cho chúng ta tu tài bố thí. Tu tài bố thí mới là chánh nhân. Bạn không chịu tu tài bố thí, keo kiệt hẹp hòi, mỗi ngày trong đầu óc cứ tính kế muốn chiếm lấy của cải của người khác thành của mình, cho nên mỗi ngày trong đầu óc tính kế hại người lợi ta, vậy thì làm sao có thể phát tài được? Bởi vì cái nhân đã sai thì bạn vĩnh viễn không thể đạt được giàu có. Nghĩ hết phương pháp để làm cho người khác lo lắng, hãm hại người khác, lừa gạt người khác. Dù có lừa được đi nữa vẫn là trong mạng của bạn có, nhưng sự giàu có trong mạng của bạn đã bị hao mất, đã hao mất rất nhiều. Bạn đã hưởng hết thì không còn nữa. Người thật sự hiểu được thì họ bố thí càng thí càng nhiều. Đến đời sau thì của cải của bạn có vô lượng vô biên. Sự giàu sang là do đây mà có. Người thế gian mấy ai hiểu được cái chánh nhân này, cái chánh quả này? Chỉ có người chân chánh giác ngộ mới hiểu rõ. Còn người mê hoặc điên đảo thì không hiểu được. Thường thường khởi tâm động niệm, tất cả hành vi đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng, thì họ làm sao mà không khổ? Khổ là do tự mình tạo ra, không phải người khác gây cho họ. Bây giờ thời gian đã đến,